duyên lành tụ họp. Cứ mỗi cuối năm thì chúng ta chung vui anh em bà con gia đình hay là bạn bè, thế nào cũng có những cuộc vui sướng như là cờ bạc hay là rủ nhau đi casino chơi cho vui, đó là cờ bạc. Tôi xin làm bài thơ như sau. Cờ là kích thích tiêu dao, bạc là tranh chấp bước vào ăn thua. Xoay xoay chuyển chuyển tranh đua, bày ra sòng bạc hơn thua đủ điều. Mỗi người ý thức một điều, cũng do tiền bạc đặt nhiều thức tâm. Bình tâm học hỏi thì thầm, tánh tham rõ rệt thì dưỡng âm thực hành. Đua đòi lệ lối cạnh tranh, đặt ra thua mất khó ăn khó quệ. Bày ra kêu khát cũng chẳng chê, tự thầm ý niệm tâm mê ngồi sầm. Đâu về thua lại bị cầm, rước mong theo dõi chẳng xong được nào. Xét rằng kẻ thấp người cao, trước sau cũng vậy chung nhau học bài. Trong sầm vây trả miệt mài, tưởng lầm mình sẵn trí tài. Dân thân đâu về tiền bạc gánh cân, truy ra chân lý ở gần bên ta. Từ đâu đã lại đẻ ra sòng bài tranh chấp nguy nga đổ đời. Có người thua lỗ không rời, có người ăn được hợp thời đổ tha. Cộng đồng buôn bán mặn mà, người người quan lạc thiết tha bạc tiền. Lòng tham sẵn có chẳng yên, bày ra động loạn tự khiên bạc tiền. Đổ xô vào cõi khó yên, cùng chung vật lộn bạc tiền tiêu tan. Tự mình cảm thức bạc bàn, bán nhà bán cửa tạo an chỗ nào. Theo đường tranh chấp thấp cao, ước ao không đạt bước vào chỗ tu. Xét đời thực hiện ý ngu, cạnh tranh buôn bán tập thu đủ điều. Sòng bài đầy chợ thật nhiều, cạnh tranh đủ thứ tạo điều thiết tâm. Nằm trong nguyên lý hát ngâm, cuối cùng cũng phải tự tầm đường đi. Tu cho học thức học thì, chung lo giải nghiệp dự thi cảnh đời. Gia đình chồng vợ lắm đời, tranh đua từ chút ý trời đổ thanh. Pháp tu cũng phải thực hành, không làm sao có cạnh tranh làm gì. Bày ra mánh khóe để thi, trí tâm cực nhọc khó ghi điều lành. Tự mình giải nghiệp tiến nhanh, cảnh đời là thế khó khăn đủ điều. Thực hành giải tỏa được nhiều, nói suông chẳng đạt mà được điều cao siêu. Khó tu cảm thức bấy nhiêu, có yên mới biết những điều dở hay. Sòng bài tại thế ngày nay, bày ra đủ thứ dở hay đủ điều. Dân thân mới biết được nhiều, nếu không chẳng biết vi siêu tiêu hòa. Cờ bạc, cờ là kích thích tiêu dao, đi qua đi lại để mở trí, kêu người ta kêu bằng giải trí. Bạc là tranh chấp bước vào ăn thua, khi mà đụng tới tiền bạc là nói chuyện ăn thua. Không có ai muốn nhượng ai hết. Xoay xoay chuyển chuyển tranh đua, xoay chuyển nhau rồi tranh đua, kẻ thắng người bại. Bày ra sòng bạc hơn thua đủ điều, bày ra một sòng bạc càng ngày người càng ngày càng đông. Cũng như chợ đời buôn bán người càng ngày càng đông, cũng khác gì sòng bạc hơn thua đủ điều. Tiến từ chút để lời để gạt lẫn nhau. Mỗi người ý thức một điều, mỗi người ý thức một điều, cũng do tiền bạc mà đặt nhiều thức tâm. Cũng do tiền bạc, vì tiền tôi mới đi nô lệ, vì tiền tôi mới làm ảo, vì tiền tôi mới có cơ hội học hỏi tu hành. Bình tâm học hỏi thì thầm, tánh tham rõ rệt thì dương âm thực hành. Bình tâm học hỏi thì thầm trong tâm, cứ suy xét hoài. Tánh tham rõ rệt tại mình tham mới thua chứ, nếu không tham không thua. Của thiên tra địa mình lấy làm gì, chơi cho mở tâm mở trí thôi. Dương âm thực hành đó là âm dương trong này nó cạnh tranh cãi lộn, đua đòi lề lối cạnh tranh, nó đua đòi đủ chuyện theo cái lề lối cạnh tranh. Tiến từ bước đặt ra thua mất khó ăn khó quệ, khi mà ta đặt tiền ra thua mất ăn lại cũng được, muốn quệ cũng không. Bày ra kêu khác chẳng chê, rồi tiếp kế tiếp tính cái khác, tự thầm ý niệm mê tâm mê ngồi sầm. Lúc đó là muốn sống ở trong đó luôn luôn để tìm sự sống, vì trong nháy mắt là có tiền rồi mà. Đâu về thua lại bị cầm, đâu về thua tiền rồi còn lại bị cầm, giữ lại đó. Ước mong theo dõi chẳng xong được nào, ước mong đi theo dõi những chén kế tiếp nhưng mà chẳng sang đâu nào, xét rằng kẻ thấp người cao, mình nghĩ nó hay hơn mình, không phải như vậy. Trước sau cũng vậy, chung nhau học bài, lúc đó mới thấy là tất cả mọi người thấy rõ cái tâm tham của chính mình, sửa tu mới là đúng hơn là tiếp tục ăn thua. Trong sầm vay trả miệt mài, tưởng lầm mình sẵn trí tài, dân thân. Trong sầm thấy có vay có trả, có ăn có thua, miệt mài như vậy. Tưởng lầm mình sẵn trí tài, dân thân, tưởng đâu ta giỏi, ta dân thân cho ta tìm kiếm tiền bạc. Đâu về tiền bạc gánh cân, truy ra chân lý ở gần bên ta. Lúc nào chúng ta cân xét tiền bạc, sức mạnh của đời, sức mạnh của tâm linh, hai cái chúng ta mới xét, mới cân ra, từ đâu đã lại để ra, từ đâu mà để ra. Sòng bài trong chấp nguy nga đồ đà, sòng bài tranh chấp, sòng bài tranh chấp nhau, mà nó càng ngày càng lớn, càng bành trướng, là do ai? Do ý của người, cạnh tranh càng ngày càng đông, đó, nó mới sinh ra cái sòng bài lớn, nhiều người đóng góp nó mới hình thành. Cái đó là tại con người mà thôi, nhưng mà đó là nguyên ý, là để thấy rõ cái tánh của chúng ta mà học hỏi để tiến hóa. Có người thua lỗ không rời, có người ăn được học thời đổ tha, có người thua lỗ thua rồi cứ kiếm gỡ, không chịu rời sòng bạc, mà có người ăn được học thời đổ tha, có người ăn được chút tỉnh mình lấy đi quyên cho những người nghèo khổ, cộng đồng buôn bán mặn mà, người người hoan lạc thiết tha bạc tiền, thấy một cộng đồng đồ sộ nguyên nga, mọi người thấy thích vui buôn bán, rồi người người hoan lạc thấy vui đi đây đi đó. Mà rốt cuộc người nào cũng muốn có tiền hết, thiết tha bạc tiền, không muốn có tiền. Lòng tham sẵn có chẳng yên, vì tâm tham không yên. Ăn được tiền không yên, mà thua được tiền không yên, bày ra động loạn tự khiến bạc tiền. Rồi tính ra kế hoạch này kia kia nọ, rồi ôm bạc, bán nhà bán cửa, đổ xô vào cõi không yên, cùng chung vật lộn không bằng tiền tiêu tan. Ôm tiền ôm bạc, đem tới cho thiệt nhiều, cùng chung vật lộn, đánh lộn với tiền bạc, tiêu tan hết, không rốt cuộc không còn xu nào hết. Tự mình cảm thức bạc bạc, bán nhà, bán cửa, tạo ăn chỗ nào, lúc nào đó mình mới thấy, hết tiền rồi phải bán nhà, bán cửa cho làm ăn ở chỗ nào đâu. Theo đường tranh chấp thấp cao, vì mình theo cái con đường tranh chấp thấp cao, đấu trí với người ta, mà mình bị như vậy, ước ao không đạt, bước vào chỗ tu. Lúc đó chúng ta muốn nhưng mà không thành. Đó, hết tiền hết bạc thì đi đâu? Đi tu chứ đi chỗ nào? Xét đời, thực hiện ý ngu. Thấy chúng ta sống ở đời, mà ta thực hiện ý ngu chứ không thực hiện ý thiện lành. Cạnh tranh buôn bán, tập thu đủ điều. Cạnh tranh rồi buôn bán cũng tập thu đủ điều. Người này âm thầm giết người kia bằng mánh khóe, đủ điều, sòng bài đầy chợ thật nhiều. Cả chợ là cũng như sòng bài hơn thua. Cạnh tranh đủ thứ, tạo điều thức tâm. Cạnh tranh đủ thứ rồi là tuổi cao chồng chắc mới chán chê, thức tâm nằm trong nguyên lý hát ngâm, cuối cùng cũng phải tự tầm thượng thiên. Nằm trong cái nguyên lý mà đọc đi đọc lại cũng có bao nhiêu con chuyện nữa, cuối cùng cũng phải tự tầm thượng thiên, cuối cùng phải tìm đường đi tu cho học thức học thể, tu cho học thức học thể trong theo cơ tiến hóa, điện năng của vũ trụ phát triển đến đâu chúng ta đi đến đó, chung lo giải nghiệp dự thi cảnh đời chúng ta. Khi mà chúng ta tiến theo chấn động của vũ trụ thì chúng ta mới có cơ hội giải nghiệp, dự thi cảnh đời. Thì ở đời chúng ta không có bị mê chấp nữa. Gia đình chồng vợ lắm lời, tranh đua từ chút ý trời đổ thanh. Gia đình có chồng có vợ, lắm lời với nhau, bằng đầu thương yêu nhau thì tốt, sau rồi cứ cãi cọ mà thôi. Tranh đua từ chút ý trời đổ thanh, cái ý trời lúc nào cũng thanh thản đổ chúng sanh. Pháp tu cũng phải thực hành, cái pháp tu cũng phải thực hành, nó mới tiến về thanh được. Không làm sao có, cạnh tranh làm gì, không làm sao có, cho nên phải thực hành mới có. Tu cũng vậy, bày ra mánh khóe để thi, trí tâm cực nhập, khó ghi điều lành, người này làm khó người kia, người làm khó người nọ. Rốt cuộc là để thi mà thôi, để giữ thi thôi. Trí tâm cực nhập, khó ghi điều lành. Trí tâm luôn luôn cực nhập, không ghi được điều lành. Tự mình giải nghiệp tiến nhanh. Cảnh đời là thế, khó khăn đủ điều. Tự mình giải nghiệp mới là tiến nhanh được. tự tu tự tiến, tiến nhanh. Cảnh đời là thế, khó khăn đủ điều, cảnh đời là như vậy, lúc nào cũng khó khăn. Thực hành giải tỏa được nhiều, mình thực hành thì mình giải tỏa được nhiều. Nói xuống chẳng đạt được điều cao siêu, mình nói xuống không đạt được những cái điều cao siêu. Cho tu cảm thức bao nhiêu, có yêu mới biết những điều dễ hay, có yêu thương mới biết là cái ích kỷ là không tốt, cái tha thứ là hay. Sòng bài tại thế ngày nay bày ra đủ thứ dở hay đủ điều, sòng bài tại thế tất cả đều là cờ bạc hết. Không ăn là thua, không hơn là thua, chánh trị đồ này kia kia nó cũng hơn cũng thua, phe đảng cạnh tranh với nhau cũng là sòng bạc hết, đủ điều. Dân thân mới biết được nhiều, khi mà ta vô đó ta mới hiểu nhiều, nếu không chẳng biết ly siêu ly hòa, nếu không không biết cái nào siêu cái nào hòa, cứ lục đục mà không có phát triển được. Chung quy cũng phải về nhà, chung quy cũng phải về nơi thanh tịnh. Buồn xuôi tiến qua là rõ ta hơn rồi, ta bỏ hết để ta tiến tới, ta hiểu mình hơn là cần hiểu người ta. Nhân gian chỉ có nực cười, tình đời vây trả người người phải theo. Thế gian chỉ cười thơ trong kích động và phản động, nhưng mà tình đời vây trả, có vây là có trả, người người phải theo. Tất cả đều đã quy định như vậy, khi mà ta bước xuống đó là nó lôi cuốn thu hút tất cả mọi việc, làm cho chúng ta cuốn cuồng trong cái mê và chấp. Đó ở đời là khác gì sòng bạc, chứ không có gì hơn. Không mê đạo này mê đạo nọ, rồi tự ca tụng tự bảo vệ, rồi thành ra một khối, rồi tranh chấp lẫn nhau, rồi đến chết đến già đến chết không biết cái vốn mình là ai. Vốn mình là không hình không tướng mà không hay, không đời mà không biết, cứ ôm cái đời mà chấp. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy những người tranh chấp là người đời chứ không phải người đạo. Người đạo không có chấp, chỉ dòm để thức tâm. Càng dòm đời nhiều chừng nào chúng ta càng xa nhiều chừng nấy, càng nhẹ chừng nấy, càng tiến qua tốt chừng nấy. Nhưng mà không dấn thân vào đó thì thấy không thấy cái giá trị của điển quang. Dấn thân vào đó chúng ta mới thấy cái giá trị của điển quang là cư trần bất nhiễm trần, ở thế gian mà không chịu, không có dính bụi trần. Nếu lúc nào cái điển nó cũng thăng qua như hoa sen nở rỡ, không có dính trần. Chúng ta cư trần bất nhiễm trần là vậy. Cho nên cái tâm không có dấn thân vào chỗ nào mà ngồi lý luận thét hư bộ óc. Thực hành thì chúng ta thật sự thực tâm, thấy rõ. Thấy rõ cái chuyện đó nên làm thế nào để tiến qua. Cái kỹ thuật do ta mà thôi, tất cả đều do ta. Cho nên sách vở luôn luôn có ghi chép thiên đàng địa ngục cũng do ta, mà kỹ thuật ta nắm chứ không phải có người khác nắm. Cầu xin ơn trên hộ độ không có vụ đó, chính ta không đi theo ơn trên mà tiến hóa. À, lò lửa lớn đạo trời rõ ràng ở trên đầu mà không chịu mở để thăng hoa đi lên, đâu có xa chúng ta, sát một bên. Mà càng ngày, hàng ngày, hàng giờ ở trong ta mà chúng ta lợi dụng cái lửa để đốt người khác, là lấy cái thủy sông minh để phá hoại. Để phá hoại người này, phá hoại người kia, tức là lấy lửa trời đốt người khác. Đó là đại tội. Cho nên càng ngày nó càng tâm tối, nó đi xuống địa ngục mà thôi. Còn chúng ta tu không. Cái đầu tôi cảm thấy nặng. Khi tôi sơ hồn Pháp Luân Thiền Định, tôi cảm thấy nặng là tôi phải ăn năn hối cải. Tôi ăn những gì và tôi nghĩ những gì trong ngày xa trái, tôi phải ăn năn hối cải, từ từ sửa nó đi, giảm bớt nó đi, từ từ nó nhẹ. Cho nên cái phương pháp công phu này là cái phương pháp kiểm soát lên từ tâm đến thân của hành giả. Cái pháp sơ hồn Pháp Luân Thiền Định là tự kiểm soát. Nếu mà hành giả ăn uống sai đi nữa, bộ tiêu hóa không tốt cũng khó thiền. Mà nghĩ sai đi nữa, bộ thần kinh hệ không tốt cũng khó thiền. Trong cái mê chấp liên tưởng cái sự cao xa mà không hành cũng là khó thiền, cũng là nặng nề. Tại sao mình nặng là tại mình không chịu đi. Còn ta đi từ ly từ tí, khứ trực lưu thanh, bữa nay tôi làm nhiêu đó, mai tôi làm nhiêu, mốt làm nhiêu, làm nhiều ngày nó sẽ có. Cho nên tu nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy. Chúng ta phải tu, phải dấn thân đời, chúng ta mới dấn thân đạo, thân thân thì cái lý chúng ta mới vững. Tôi có trong đó tôi đi ra, tôi mới vững. À, tôi ở trong đống lửa tôi thoát ra tôi mới vững. Ừ, tôi có ăn ớt tôi biết ớt cay, chứ còn lý luận xuôi đâu có được. Bắt chước người ta lý luận xuôi, trong đó nó còn cái ấm ức và nó chưa giải tỏa. À, nó dấn thân khai triển thì nó thấy rõ ràng. Khi mình bắt được điển người tu thiền, bắt được điển rồi quán thông, thì tự nhiên cái điển cũng đi dấn thân vô các chỗ. Cái điển nó ngồi đó, nhưng mà cái điển nó dấn thân vô các chỗ để nó hiểu. Cho nên cái pháp dấn thân về điển quang, chứ không phải cần đem cái xác đi. Cái tu nhẹ rồi là điển nó phải nói tới đâu nó chạy tới đó, nó học liền, nó dấn thiền, nó bị đọa, nó bị khổ, nó bị ngục tù, nó bị đủ chuyện hết. Nó cảm thức, rốt cuộc nó giải thoát lấy nó được. Đó là chỉ điển mới giữ được mọi trạng thái. Nhưng mà các bạn tu mà không thanh lọc được điển quang trụ đến trung tâm bộ đầu thì không có thể dấn thân mọi trạng thái được. Cho nên người tu mới giai đoạn đầu thì tu khép mình, tu tinh tấn, đó là tốt. Rồi một thời gian mà có điển dồi dào rồi, hòa cảm với thanh quang thì tha hồ dấn thân để hiểu chân lý mà độ tha tại tật. Nói ra nó phải đúng, nói ra nó phải đúng nhịp nhàng, chính nó dấn thân trong đó nó phải hiểu. Không không đi học làm gì, các bạn xuống thế gian để học, học được cái gì? Học được cái dũng, học được cái sáng suốt, nó minh tâm kiến tánh được. Chứ học được cái ngu mà nói theo người ta đâu có hay. Học tôi biết cái đó nhất định nó sẽ xảy ra như vậy. Đó là cái kỹ thuật tôi nắm rồi. Thì về trời tôi cũng hưởng nhàn, mà ở địa ngục tôi cũng hưởng nhàn, ở đâu tôi cũng hiểu đường lối hết rồi. Không có vụ mà mờ ảo, ngụy tạo, không có cái đó. Lúc nào cũng sáng suốt và ý lại chừng nào thì xuống địa ngục sớm chừng nấy. Cho nên các bạn phải tự tu tự tiến, con người phải mạnh lên, điển quang khói óc và lửa của trời đã sẵn ban cho tất cả mọi người. Điển quang vô cùng, ngày hôm nay các bạn thấy lấy điển mặt trời mà người ta cũng nên ta làm nước nóng được để xài, thì đó là cái điển của vũ trụ vô cùng. Các bạn thấy nó không có nóng bằng cái lửa than, nhưng mà nó nóng hơn, mà nó bền bỉ hơn và nó không có bị đứt. Thì cái điển của ngay trung tâm bộ đầu của chúng ta mới bền bỉ hơn, dễ tha thứ hơn và thương yêu hơn, dễ độ tha hơn. Vừa ý các bạn vừa tưởng là nó chạy tới đó. Chúng ta tu bằng trí, bằng ý. Cái ý các bạn, cái ý niệm Phật, niệm bằng ý thét rồi nó đi lên, nó quân bình rồi cái trí nó mở ra. Lúc đó trí ý mới sang suốt, mới tiến qua nhanh nhẹ, đồng nhịp thăng qua rõ rệt. Thì do ta cho do ai? Do hành giả cho ai? Do khối óc cho do ai? Không có do ai hết, do khối óc. Khối óc không chịu mở mà nói không, ông Phật, ông trời mà xuống đứng bên mình cũng không biết đường nào mà nói. Mình đâu có chịu gần, bởi vì mình gần là mình phải nhẹ, mình cứ nặng không mà làm sao mình gần được. Mình phải nhẹ mới gần được. Cho nên luôn luôn cái óc của chúng ta phải nhẹ. Phải nhẹ, khi mà muốn nhẹ thì phải có cái phương pháp kiểm soát. Phương pháp của chúng ta soi hồn pháp luân thiền định là cái kiểm soát rõ ràng. Tại sao hôm qua tôi làm được thanh nhẹ mà bữa nay tôi nặng nhập ở chỗ nào? Tôi nghĩ sai về trời, tôi nghĩ sai về tình bạn, tôi nghĩ sai về tình vợ chồng, tôi nghĩ sai về xã hội, tôi nghĩ sai về thời cổ, cuộc nó làm cái điển tôi càng ngày càng là đà và không có phát triển được. Chính tôi là người hại tôi ăn năn, tôi mới buông bỏ tất cả, tôi nằm yên một chỗ. Cũng như con thú nó bị bệnh, nó cũng nằm yên một chỗ và nó không có hoạt động, nó tự nhiên cái điển nó hồi sinh, nó nhanh nhẹ. Các bạn nằm yên một chỗ, kiếm một chỗ, nằm yên một chỗ, thanh tịnh, niệm Phật, nằm yên một chỗ, ăn đồ nhẹ nhàng, ăn ít, nằm khỏe, hít cái nguyên khí của vũ trụ, tưởng tới trời Phật, thì chúng ta mới có cơ hội hồi sinh. Cho nên mỗi mỗi ở thế gian này, chúng ta bệnh hoạn là do ta mà thôi. Mà cái kỹ thuật tháo gỡ đó phải dấn thân mới làm được. Mà phải chấp nhận chứ không phải lý luận. Lý luận mà không hành không bao giờ phát triển nào. Chúng ta hành, chúng ta phát triển. Ta thấy rõ công việc ta phải làm. Phải tiến. Phải khai mở ở chỗ nào. Đó là cái khuyết ở trong nội tâm. Là khi mà các bạn dấn thân rồi, các bạn mới mở được khuyết. Còn không dấn thân làm sao mở được khuyết. Bạn thấy hồi trước khi bạn chưa tu vô vi, bạn thấy nặng nhọc đủ chuyện hết. Rồi bây giờ càng tu càng thấy quên lần là quên lần bỏ hết. Bỏ hết rồi các bạn mới thấy tại sao tôi càng ngày càng tu càng quên. Vì hồi trước tôi phức tạp, ngày nay tôi tu là tôi được giải mở tiến lên, tôi mới quên chuyện đời. Càng quên chuyện đời càng thấy chính ta sanh hạ ở thế gian, lúc đó là chúng ta không có đời. Thì bây giờ chúng ta về với đời là đúng, chúng ta mới sống trong trẻ trung, ý thức trẻ trung rõ ràng, con người nó mới vui, nó mới dễ tha thứ và thương yêu. Bạn bè nó càng ngày càng đông, giống như các bạn vô vi đến đây tụ họp đông, mà người một họ một gia đình khác nhau mà gặp sao sao nó vui quá, cái điển nó hòa hợp, nó vui, nó thấy nó thương yêu, thấy tội nghiệp, thấy người đó nó cái tánh xấu, nhưng mà nó cứ ôm bơ bơ, ôm cái tính xấu đi cùng, thấy tội nghiệp mà vui, mà chọc với nhau mà rốt cuộc không giận, cũng mở trí cho nhau thôi. Chẳng nguyên ý là muốn độ tha. Cho nên điển nó càng ngày càng thông suốt thì nó mới sống trong nguyên lý của một nhà, của càng con vũ trụ một nhà. Khối óc người người mà được mở rồi thì cũng như nhau. Cho nên cái thức bình đẳng nó mở, cái tâm nó mở, nó mới dễ tu hơn. Nó dũng chí, lúc đó nó mới thực hiện rõ ràng, bi trí dũng. Nó hiểu rồi nó mới bi. Nó không hiểu, nó không có thừa sức, không minh bạch làm sao nó giúp người ta. Bi là giúp người ta, độ người ta. Nhưng mà không có làm sao từ bi. Trong túi tôi không có đồng xu làm sao tôi cho người ta. Trong người tôi không có điển làm sao tôi phóng cái điển từ bi cho người khác. Cho nên tôi phải hành để tôi có. Cho nên chung quy của chúng ta là thực hành. Tất cả đều thực hành mới cảm thức được mọi sự việc tốt hay là xấu. Không nên chê bai người này, ghét người nọ rồi đâm ra hoạn nạn cho tâm thân không yên. Khi mà bạn giận một người nào thì cái óc của bạn lúc nào không yên, quay quần khổ cực. Cho nên người đời người ta nói chửi người đó là bị phạt, thì chính mình phạt mình chứ không có phải bị phạt. Nó bị phạt là sai, chính họ phạt họ. Thì tại sao lúc đó bạn thích, bạn quý người đó, cái điển của bạn thì luôn 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 phục vụ người đó và kính nể người đó. Bây giờ bạn ghét người đó thì bạn cúp rồi, cúp điển rồi, cúp điển rồi bạn đi xuống, bạn muốn giết người đó, muốn giận người đó thì nó hại cái bộ gan. Nó mới có sức để đấu tranh, thần kinh nó không ổn, nó mất quân bình. Quân thần kinh người ta quân bình là tha thứ và thương yêu, mà mình đi vô chỗ tranh chấp là mất quân bình. Thì tứ minh hạ phẩm của mình. Cho nên ông Tư Hữu lúc còn sống hạ từng công tác. Ông nói câu hạ từng công tác là rất chí lý. Hạ từng công tác là mình đứng đi thấy nhẹ rồi mình giận người ta, cái này thấy nó xuống rồi, nó nhập xác rồi, nó không có đi xa được nữa. Là cái điển của mình, điển nó mới bén nhạy như vậy, điển nó mới nhanh nhẹ như vậy. Chứ còn nói chuyện thường thì người đời họ không biết, họ dùng mắt thường nó bị phạt. Cái kỳ thật là cái ý con người tiến lên tới vô cùng trung đạo mà họ không hiểu cái ý con người có thể tiến. Cho nên chúng ta dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật luyện cái ý càng ngày càng tròn trịa, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là luyện ý thành thép, cái ý chúng ta không có thay đổi. Và cái ý thành thép và cái trí chúng ta là sáng. Còn nếu mà bạn động loạn thấy cái này, chạy theo thấy kia chạy theo thì làm sao mà có sự sáng. Ổn định ở một chỗ tu tiến, nhất định giải quyết cho chính mình, thì tự nhiên bạn có ngày cũng phải bật sáng ra. Không có ông Phật nào mà tu thành đạo mà chạy đông chạy tây đâu. Ông Phật nào cũng dùng ý chí trung tim bộ đạo để luyện cái hào quang của chính Ngài tu. Cho nên người ở thế gian không tu thì không bao giờ thành Phật, mà ông Phật mà làm biến không tu thì cũng thành quỷ như người thế gian. Cho nên cái điển là quan trọng. Điển có thể từ trược biến lên thanh, từ thanh trở về trược như không. Chứ đừng nói tôi thành Phật rồi tôi là quan trọng hơn mọi người, rồi đâm ra độc tài, rồi ký quy, rồi dạy người này dạy người nọ, trật. Cho nên cái pháp vô vi luôn luôn là tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn tu cũng vậy, phải ráng gắng do tu. Mỗi năm gặp nhau chúng ta đối chiếu lại, ông này hành động đã tiến tới đâu. Chà, cái hạnh ông này sao bây giờ nó khá quá, nói chuyện đã hấp thụ biết bao nhiêu người, và mở trí mở tâm cho mọi người. Thì tôi cũng muốn có một cái gương lành lóng lánh như vậy. Tôi phải về tôi tu, tôi nhịn nhục, tôi mới thăng hoa được. Tại sao tôi không tiến như người là vì tôi thiếu nhịn nhục. Tôi còn trong cái lề lối tranh chấp, tôi làm giấy bẩn cái điển quang của tôi, không mở. Đó là chính cái khuyết, đó là cái khuyết quan trọng. Một chút xíu là kẹt luôn cả một đời. Mà các bạn mà mở được rồi thì đời đời yên vui. Có gì đâu mà rốt cuộc phải về không, mà có gì đâu tranh chấp, có gì mà lý luận quá nhiều đem sự khổ cho nội tâm đó. Mất cả sáng suốt, sự minh chánh của chúng ta cũng không còn nữa. Và sự cương quyết lúc ban đầu tôi phát nguyện con sẽ tu cho tới chết. Tử vì đạo mà chưa tử đã bỏ đạo rồi, không có tu. Tử vì đạo phải tu cho tới chết cũng tu. Đó là tử vì đạo. Cho nên nhiều người không hiểu Tuy rằng ở thế gian biết học văn chương mà không hiểu cái nguyên lý của vũ trụ. Phải hiểu rõ nguyên lý của vũ trụ mới là người tu. Điển hóa văn chứ phải văn hóa điển. Phải nhớ chỗ đó. Cho nên cái điển không có nên đặt để trong cái chỗ ô trượt mà lý luận. Đặt để chỗ thanh cao mà lý luận. Đó là cứu phần hồn của chúng ta. Đặt để vào trong cái ý niệm tà dâm mà lý luận là ngạ quỷ súc sanh, không có thể tiến được. Cho nên bạn đạo gặp nhau, có người nói giỏi về tình dục, có người nói giỏi về ăn thua, có người nói giỏi về tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thấy ba cái nó có cái tính chất khác nhau, nó có trình độ khác nhau. Trình độ dâm dục là cái ma quỷ chứ không phải là người hiền. Cái âm dục nó tên giao dục nó sang ra ác ý, chúng ta nghe thì chúng ta hiểu, nghe cái âm thanh nặng trược của chúng ta nghe mà ngán chứ không phải nghe mà thích đâu. Đó, từ những người đạo mà tu thiền có thực chất thì không bao giờ người ta chịu nghe cái đó, ta nghe vô nặng ngực liền, cái đó là tà dâm ngạ quỷ súc sanh chứ không. Tuy rằng nó mang xác con người nhưng mà cái tâm nó không có tốt, nghe hiểu rồi các bạn không có làm thầy tướng nhưng mà nó nặng ngực là bạn lo tránh đi, không cần đi hỏi thầy tướng đó. Cho nên chúng ta tu nó lợi lộc ở chỗ đó, mình tự kiểm soát lấy mình, hành động ô trược của mình phải có quyền kiểm soát. Do khối óc trung ương bộ đầu hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, nó càng ngày càng tắc nghẽn mới thấy rõ và ta đi con đường tà dâm sai quay rõ ràng. Cho nên phải ăn năn hối cải tu tiến. Cho nên mỗi người ở thế gian đều phải giữ trong mọi trạng thái, mà trạng thái trước hay là thanh, trước cực trước rồi nó mới thức tâm, nó trở về thanh thì chúng ta mới thấy rõ là cái luật của vũ trụ đã có. Cho nên đối với trong gia đình vợ con này kia cái nọ, chúng ta phải tôn trọng cái nhân quyền và tôn trọng cả cái linh quyền tiến hóa của người. Người muốn tu đạo nào nên tu nha, để tìm hiểu cái tốt. Mà người có ý xấu mà chúng ta thấy đó xấu, nhưng chúng ta phải dùng hành động tốt để ảnh hưởng người, người mới có thức tâm, thức tâm. Chúng ta kêu người phải đi theo con đường chúng ta là trật rỡ, không có đúng. Không có người nào mà chịu phục lụy người tạo nào hết rồi, bởi vì nó là điển mà. Nó có từng số khai triển tâm linh của nó, cho nên luôn luôn nó được tự do phát triển. Cho nên mình phải tôn trọng lẫn nhau trong gia đình, trong bạn đạo anh em, tôn trọng lẫn nhau, tiên học lễ, hậu học văn, lúc nào cũng phải lễ độ với nhau. Chị em rõ ràng không có nên làm bậy bạ, thì lúc đó cái hạnh đức của các bạn càng ngày càng sẽ tốt đẹp. Cái khối tu học bạn đạo của bạn càng ngày càng mở trí. Khi nó gặp được người tu vô vi nó vui, thay vì nó buồn bực, nó sợ, nó tránh né. Nó gặp như anh em một nhà còn hơn nữa thì nó sướng biết là bao nhiêu. Tại sao chúng ta không làm một cái cơ cấu đó để cho mọi người chung hưởng hòa bình, để hưởng ứng cái siêu văn minh ở tương lai. Cho nên con người càng ngày càng tiến hóa, vật chất càng ngày càng tiến hóa thì tâm linh của chúng ta phải tiến hơn nữa thì mới đẻ ra những vật chất tốt. Cái tâm linh của con người là quan trọng, tâm linh càng ngày càng sáng suốt mới chế tạo được những món vật hay. Là những vị đó cũng luân hồi nhiều kiếp tại mặt đất rồi mới có trí thông minh để đóng góp cho chúng ta sử dụng những vật tinh vi như là điện não đồ này kia kia nọ, để chúng ta thấy rõ tại sao người ta giỏi như vậy. Mà ta đã luân hồi nhiều kiếp tại mặt đất rồi mà ta mới nhoe được cái chút xíu đó thôi. Còn chúng ta cũng luân hồi nhiều kiếp rồi, chúng ta mới có cơ hội ngộ được cái phương pháp khứ trược lưu thanh để tiến hóa và tiến tới điển giới để khai minh tâm thức. Rõ rệt, càng ngày càng rõ rệt. Sự mê chấp là chính điển mới tung phá được. Cái lý không có tung phá được. Lý thì nói là đúng, nhưng mà bạn thiền bạn mở ra rồi bạn không có mê chấp nữa. Khi bạn ngồi yên trong một chỗ bạn thiền rồi, có chuyện gì nói ông đó ông chấp lắm, không dám kêu ông, nhưng mà gặp ông rồi thì ông đâu có chấp. Khi mà ông thiền rồi cái điển ông dồi dào. Ông là người tỷ phú ở thế gian mà điển càng ngày càng nhiều. Nó không có thiếu, người mà chịu thiền thì điển càng ngày nhiều. Giàu có mà làm sao lại đi hiếp đáp người nghèo. Nó tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là ở chỗ đó. Khi mà thiền nhiều rồi, có điển rồi thì mới tôn trọng, mới thấy quý con người. Con người người nào cũng có quyền trở lại với con đường chân chánh hết thảy. Con người người nào cũng là tốt. Cái bản chất nguyên năng ở thế gian không có thể chế được, chỉ có ông trời mới có thể chế được con người ra trong cái thanh tịnh và sáng suốt nguyên năng sẵn có của mỗi tâm linh. Cho nên ở đời này có ai thua ai, cho nên đừng đem cái đạo với cái đạo mà ra mà cạnh tranh lẫn nhau. Có cái đạo nào thua cái đạo nào đâu, đạo nào cũng là đạo giải thoát, đạo nào cũng nói được cái lý siêu diệt để đi về tốt lành. Tin vị lãnh đạo tinh thần là sẽ được tiến qua, cũng là một cái đạo hay chứ đâu có phải đạo dở. Không có đạo nào mà dở hết thảy, mà chỉ hành giả dở thôi. Hành giả trong tranh chấp, tranh chấp tại sao ở đâu nó đẻ ra, thì là ăn uống suy tư sai bậy nó mới dồn cục đẻ ra cái tranh chấp vô lý, một cái lý luận không đi đến đâu. Rồi tới hiện tại bây giờ là cái lý luận không đi đến đâu thì mượn khí giới làm chủ lý luận, hà hiếp người trí. Đó, khí giới hoành hành chứ đâu phải cái trí con người được mở. Mà con trí được con người được mở mà cho mọi người được theo là nó khác, khí giới tình thương và đạo đức. Đó, còn cái khí giới mà đi vật chất mà để hiếp nạp trí khôn của loài người thì hiện tại trên thế giới này là khí giới đang lãnh đạo, đang dẫn đầu. Đó, cho nên chúng ta phải thấy rõ cái dung điểm nào lợi hay là không. Mà nó đâu có phải đợi đợi một thời gian nào thì súng ống cũng dẹp, mà con người thức tâm súng ống đâu có xài. Không như bây giờ các bạn đi mua súng để giết nhau sao? Không bao giờ. Các bạn mua cái tình thương giá bao nhiêu các bạn cũng mua để xây dựng cho con người tiến hóa trọn lành tốt đẹp là bạn mua. Còn đem mua cái súng mà đi giết người là bạn không có muốn. Nhất bất sắc sanh rồi, đi vô cái giới đó rồi, không có xài cái vật chất nữa. Trở về cái nguyên lý sống động đời đời bất diệt là tình thương và đạo đức. Cho nên mỗi người vô vi càng ngày càng tu, càng dễ hội tụ với nhau trong tình thương và thực chất thương yêu và tha thứ. Cho nên tôi đi đây đi đó cũng là do sự tu hành mà thúc đẩy tôi càng ngày càng muốn nói cho các bạn biết rằng chúng ta gây thẳng được chúng ta một cái giống tha thứ và thương yêu thì tự nhiên con người sẽ tiến tới sang trọng và vinh quang. Người giàu có đầy đủ mới bằng lòng tha thứ và thương yêu. Người thiếu thốn, thiếu trí, thiếu khí giới tình thương. Thiếu trí tức là khí giới tình thương là chỉ có tranh chấp mà thôi, tội nghiệp cho họ. Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ thì cái từ quan của chúng ta mới độ cho mọi chúng sanh rõ rệt. Người tu mới có, mà tu trong thực hành mới có, mà chỉ thiền mới có chứ không phải tu lải nhải mà được đâu. Tu mà thực hành là nó mới có. Thực hành nó có từ quán thanh nhẹ, và trong mình, trong tâm nó không có chấp nữa, nó ngay điển tâm trung tim bộ đầu là nó hòa với càn khôn vũ trụ, nó lớn rộng chứ không phải cái tim nhỏ, không có ôm cái tim nhỏ. Một ngày nào tắt ra đi cũng ở được cõi thanh nhẹ chứ không có ở chỗ eo hẹp được. Vì nó bước qua cái từ cái eo hẹp là cái khổ hạnh, mà nó bước qua sự thanh nhẹ thì nó phải đi được chỗ rộng lớn kia, một chỗ đại la. Đó, chúng ta tiến tới đại la là lớn rộng vô cùng, rồi tiến thẳng vào trung đạo chúng ta mới đảnh lễ được hắc bì Phật. Hắc bì Phật thở là quyền quang, cũng sáng, mà sáng cái sáng đó không có ai thay đổi nó được. Cái sáng sáng suốt của đời còn bị thay đổi chứ còn cái sáng quyền quang không có ai thay đổi nó được. Nó tối, nó đen, nhưng mà cái sáng nó không có bao giờ thay đổi. Sáng sáng vô cùng sáng tốt đẹp. Đó là đường lối của những người vô vi đi cuối cùng về trung đạo thì mới đảnh lễ được, mới học được cái nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính chúng ta. Có nhà, có cửa, có đầy đủ chứ không có thiếu. Nhưng mà xuống thế gian cứ thấy mình thiếu hoài thì đâm ra tham. Như các bạn đi làm cứ thiếu à, thấy thiếu à, thấy trên đầu mình có một sếp mà thì tôi muốn làm sếp, đó có tham à. Thấy trên đầu mình có một sếp là muốn làm sếp mà, nhưng mà không thấy được là tôi đi làm để làm gì. Tôi làm để tôi học đạo, tôi đi làm để tôi dấn thân cho lục căn lục trần nó được làm việc và cho nó quân bình. Nó thấy rằng nó không có hoang phí thời gian tại trần, nó đóng góp cho mọi người có công ăn việc làm. Tuy một việc làm của tôi nó hữu ích trong một khía cạnh, nhưng mà cái sinh dây chuyền nó sẽ hữu ích cho nhân loại tiến hóa. Thì các bạn đi làm công xưởng đâu có cần nghĩ tới địa vị, cứ việc làm, dấn thân vô làm. Làm rồi tự nhiên thì người thế gian ta cần những người trung tín, và tư tưởng quân bình cởi mở, thì tự nhiên mình là có địa vị, người ta đưa đưa cho người kinh, có kinh nghiệm, cho người không có kinh nghiệm mà muốn muốn lên ngồi trên đầu người ta sao được, không có cái chuyện đó. Mà cái không phải ai ngồi trên đầu ai, người có kinh nghiệm nhiều thì phục vụ cho những người không có kinh nghiệm. Cho nên người tu vô vi là phải nhịn nhục để học hỏi mới tiến hóa được. Nhịn nhục tu học thì mới thăng hoa. Còn nếu mà chúng ta thiếu nhịn nhục thì không bao giờ chúng ta có tương lai có cái vị trí của tiên Phật được. Chúng ta phải nhịn nhục tối đa mới tiến hóa được. Mà thiếu cái đức tính nhịn nhục là không được. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu về vô vi luôn luôn bị kích động và phản động. Từ chuyện này chuyện nào, trong không họ nói có, trong có họ nói không. Bạn thấy nhờ cái cơ hội đó, bạn mới thấy rõ lấy quán làm ăn. Lấy sự kích động, các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Thì các bạn tiến hóa nhờ đâu? Nhờ sự kích động các bạn mới tiến hóa. Thì rồi là các bạn phải cảm ơn họ và cứu họ. Chứ không có bao giờ mà nghĩ là tôi tiến hóa rồi tôi giết họ. Cái đó là sai. Cái lời lối đó từ bao nhiêu ngàn năm nay không có bao giờ thành công. Phe này lớn lên giết phe kia lớn lên giết phe nọ. Rồi nhóm, lập nhóm này, lập nhóm nọ, rốt cuộc không có giết được ai. Rốt cuộc là giết được, giết mình mà thôi. Tự hạ phẩm mình mà thôi. Rồi càng ngày càng khủng hoảng và không có tiến hóa nổi. Về tâm linh cũng không được mà vật chất cũng không thông. Thì chúng ta thấy rõ rồi, bao giờ chúng ta là người Việt Nam học rất nhiều. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, chúng ta đã nêm nếm rõ ràng, thực hành rõ ràng. Bây giờ chúng ta mới tiến về con đường tu. Tu thì phải phải tốt hơn, phải mạnh dạn hơn. Tu bổ sự khiếm khuyết thì phải đầy đủ hơn, phải tốt đẹp hơn, phải dư thừa hơn. Chứ tu mà thiếu thốn là không được. Tâm cho chúng ta lúc nào cũng đầy đủ. Vì tâm chúng ta hướng thượng đến trung tâm bộ đầu, hướng thượng đến trung tâm sinh lực càng không những chỗ, các bạn còn thiếu cái gì? Tất cả những cái gì của vũ trụ đã cung ứng cho chúng ta, có sự sinh sống hiện tại, những cái duyên lành cũng vậy, cũng từ thanh nhẹ đưa đến hết, mà chúng ta không biết. Chúng ta tự thị, tưởng là ta giỏi, tôi học, tôi, ông này ông nọ là tôi giỏi, không phải đâu bạn. Cái duyên của vũ trụ, đó là cái phước của tiền kiếp các bạn đã làm, đã dấn thân được mức nào, có điểm, có trình độ hết thảy, chứ không có phải là khi không mà các bạn có đâu. Từ tiền kiếp các bạn tốt, bây giờ các bạn mới được hưởng cái hoàn cảnh tốt. Tiền kiếp các bạn có tu, trong tinh tấn thực hành, thì bây giờ các bạn mới ngộ cái pháp, buộc các bạn phải tiếp tục tinh tấn và thực hành, tiến qua lên. Thì tương lai mới hội ngộ được cái cảnh vinh quang tốt đẹp. Cho nên cuối năm cho đến đầu năm, chúng ta vẫn còn cơ hội để đàm đạo lẫn nhau. Thì phân tách là tìm đường lối làm sao tiến cho kỳ được. Cho nên trong tình thương, quên đời chỉ mới, luôn luôn ôm ấp lấy nhau trong xây dựng của sự hứa hẹn của chân tâm mà chính hành giả phải hành. Cho chẳng hành giả không hành thì chỉ nói suông mà thôi. Lý luận suông rồi đâu nó cũng sẽ vào đấy mà không có tiếng. Dù các bạn vô trong cái đạo nào mà ở trong cái lề lối nào, rốt cuộc rồi không chỉ đạt được sự hư ảo và không có thăng hoa, chứng nghiệm được rõ rệt. Còn cái này các bạn thăng hoa, chứng nghiệm rõ rệt. Tâm thức các bạn mở đến đâu? Thì những người tu vô vi ngày gần đây nó gom gọn cái luồng thanh quang của nó. Càng ngày thơ thi nó dồi dào, nó vừa nghĩ là nó ra thơ, đó là gom gọn đường luồng điển của tâm thức. Đó, cái luồng điển tâm thức càng ngày càng gom gọn, thì nó hướng thượng, càng hướng thượng thì cái hào quang nó sẽ bừng sáng, mở ra, cái chân tâm nó sang suốt, tận độ lục căn lục trần của chính nó và ảnh hưởng tất cả người khác. Chứ không phải nói tôi đi độ người ta, tôi làm Phật để độ người ta, là tôi làm ông tiên để độ người ta, đó trật lắc. Bạn sửa bạn để ảnh hưởng người khác thì được. Cho nên không nên lãnh một chức vị gì ở thế gian. Tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, không nên, nguy hiểm vô cùng. Là chúng ta tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác. Cho nên tất cả các bạn thương yêu tôi, muốn có sự có mặt của tôi để đảm đạo, điều thứ nhất, điều thứ nhì là để kiểm soát lại cái hành động tôi thế nào, con người tôi có thay đổi không, tâm thức tôi có bị kẹt ở chỗ nào, để tận độ, để sự trao đổi tâm tình thương của các bạn. Bạn muốn tận độ tôi, muốn đòi hỏi sự có mặt của tôi, tận độ tôi vậy thôi. Thì tôi cũng thành thật cảm ơn cái duyên lành của các bạn đã tận độ chúng tôi. Thành thật, tạ ơn các bạn và kính chúc các bạn tâm thân an lạc.